Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Ascent of Money, A Financial History of the World là một cuốn sách phi hư cấu của sử gia Neil Ferguson thuộc lĩnh vực lịch sử kinh tế và tài chính. Sách không chỉ kể lại quá trình hình thành của tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, chứng khoán và trái phiếu, mà còn cho thấy các công cụ tài chính này đã góp phần định hình chiến tranh, đế chế, thương mại và tăng trưởng hiện đại như thế nào. Điểm nổi bật của tác phẩm là cách tác giả dùng lịch sử dài hạn để giải thích những cơ chế tài chính vốn thường bị xem là khô khan hoặc quá kỹ thuật. Thay vì coi tài chính chỉ là nguồn gốc của đầu cơ và khủng hoảng, Ferguson xem nó như một lực đẩy quan trọng của tiến bộ xã hội, dù luôn đi kèm rủi ro, chu kỳ bùng nổ rồi sụp đổ và sự thay đổi quyền lực giữa các nền kinh tế. Đây là cuốn sách phù hợp với người muốn hiểu nền tài chính toàn cầu trong bối cảnh lịch sử rộng hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền tệ và tín dụng là nền móng của tiến bộ kinh tế. Một luận điểm trung tâm của cuốn sách là tiền không chỉ là phương tiện trao đổi, mà là nền tảng để xã hội mở rộng hợp tác kinh tế. Ferguson trình bày cách tín dụng và nợ xuất hiện từ rất sớm, rồi dần thay đổi cách con người tích lũy của cải, đầu tư và tổ chức sản xuất. Khi niềm tin có thể được ghi nhận bằng công cụ tài chính, hoạt động kinh tế không còn bị giới hạn bởi tiền mặt sẵn có. Điều này giải thích vì sao tín dụng thường đi cùng tăng trưởng, dù nó cũng làm tăng nguy cơ đổ vỡ khi niềm tin bị phá vỡ. Cuốn sách vì thế không xem tiền như một vật trung tính, mà như một công nghệ xã hội giúp con người kéo tương lai vào hiện tại. Cách nhìn này rất quan trọng, vì nó cho thấy sự phát triển kinh tế không chỉ phụ thuộc vào lao động hay kỹ thuật, mà còn phụ thuộc vào việc xã hội xây dựng được cơ chế vay mượn, thanh toán và bảo đảm hay không. Thứ hai, ngân hàng và trái phiếu đã tạo điều kiện cho các đế chế và nhà nước hiện đại. Ferguson nhấn mạnh rằng sự lớn mạnh của các quốc gia châu Âu không thể tách rời khỏi hệ thống tài chính. Ngân hàng giúp tập trung vốn, còn thị trường trái phiếu cho phép chính quyền vay tiền quy mô lớn để tài trợ chiến tranh, mở rộng lãnh thổ và duy trì bộ máy nhà nước. Trong logic của cuốn sách, sức mạnh quân sự và sức mạnh tài chính luôn gắn chặt với nhau. Một quốc gia có thể thắng lợi không chỉ vì quân đội mạnh, mà vì nó vay được tiền rẻ hơn, ổn định hơn và thuyết phục được nhà đầu tư rằng mình đáng tin cậy hơn đối thủ. Đây là lý do thị trường trái phiếu được Ferguson xem như một phát minh có ý nghĩa lịch sử sâu rộng. Tác phẩm cũng cho thấy tài chính không chỉ phục vụ thương mại dân sự mà còn là công cụ tạo ra quyền lực chính trị. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao sự phát triển của nhà nước hiện đại thường đi cùng sự phát triển của ngân hàng, tín dụng công và khả năng huy động vốn dài hạn. Thứ ba, bong bóng tài sản và khủng hoảng là phần tất yếu của hệ thống tài chính. Một trong những đóng góp dễ nhận thấy của cuốn sách là nó đặt các cuộc khủng hoảng tài chính vào một khung lịch sử dài hạn. Ferguson không xem bong bóng và sụp đổ là hiện tượng bất thường hoàn toàn, mà là hệ quả lặp lại của lòng tham, sự lạc quan quá mức và việc mở rộng tín dụng vượt quá nền tảng thực. Ông liên hệ nhiều giai đoạn khác nhau, từ các cơn sốt đầu cơ trong lịch sử châu Âu đến các cú sốc lớn của thế kỷ 20 và khủng hoảng 2008. Điểm quan trọng ở đây là hệ thống tài chính luôn có khả năng tự đổi mới, nhưng chính sự đổi mới ấy cũng làm nảy sinh rủi ro mới. Khi niềm tin tăng nhanh hơn giá trị thực, giá tài sản sẽ tách khỏi nền tảng kinh tế và cuối cùng phải điều chỉnh. Tác giả dùng lịch sử để nhắc rằng khủng hoảng không chỉ do sai lầm cá nhân mà còn do cấu trúc của thị trường và tâm lý đám đông. Vì vậy, hiểu lịch sử khủng hoảng là cách để nhận ra những dấu hiệu lặp lại trong hiện tại. Thứ tư, đế chế kinh tế của phương Tây được xây trên đổi mới tài chính. Cuốn sách cho thấy sự thịnh vượng của châu Âu không chỉ đến từ thương mại hay thuộc địa, mà còn từ khả năng phát triển các công cụ tài chính hiệu quả hơn đối thủ. Ferguson mô tả thời phục hưng Ý, sự trỗi dậy của Hà Lan, rồi vai trò của nước Anh như những bước ngoặt trong quá trình tài chính hóa nền kinh tế. Các ngân hàng gia đình ở Ý đã hỗ trợ nghệ thuật, đô thị và thương mại. Hà Lan phát triển thị trường trái phiếu hiện đại để huy động vốn nhà nước. Anh sau đó tận dụng các định chế tài chính để mở rộng sức mạnh toàn cầu. Điểm xuyên suốt là tài chính tạo ra năng lực tổ chức ở quy mô lớn, từ đó làm thay đổi cán cân quyền lực giữa các quốc gia. Cuốn sách vì thế không kể lịch sử như chuỗi sự kiện chính trị riêng rẽ, mà như lịch sử của các định chế biết biến niềm tin thành vốn. Cách phân tích này làm rõ vì sao những quốc gia kiểm soát tốt hệ thống tín dụng và tài chính thường có lợi thế dài hạn trong cạnh tranh quốc tế. Cuối cùng, toàn cầu hóa tài chính đang dịch chuyển trọng tâm quyền lực sang châu Á ở phần hiện đại hơn của cuốn sách. Ferguson mở rộng bức tranh sang toàn cầu hóa và vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc, Ấn Độ cùng các nền kinh tế mới nổi. Ông cho rằng, dòng vốn quốc tế không còn chảy một chiều như trong nhiều giai đoạn trước đây, mà tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các khu vực kinh tế lớn. Điều này khiến cân bằng quyền lực tài chính thay đổi, đặc biệt khi các nền kinh tế đang lên tích lũy dự trữ, đầu tư ra nước ngoài và tham gia sâu hơn vào thị trường vốn toàn cầu. Cuốn sách dùng góc nhìn lịch sử để nhấn mạnh rằng tài chính luôn đi cùng dịch chuyển quyền lực địa chính trị. Khi năng lực tiết kiệm, đầu tư và cho vay thay đổi, trật tự kinh tế thế giới cũng thay đổi theo. Điều đáng chú ý là tác giả không nhìn toàn cầu hóa như một tiến trình tuyến tính và êm ả, mà như một hệ thống vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa tạo ra lệ thuộc và bất ổn. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu bối cảnh của kinh tế thế giới hiện đại trong một khung lịch sử rộng hơn nhiều so với tin tức ngắn hạn. Kết luận, The Essence of Money phù hợp nhất với những ai muốn hiểu tài chính không chỉ như kỹ thuật đầu tư, mà như một phần của lịch sử nhân loại. Người học kinh tế, người quan tâm đến lịch sử thế giới, nhà đầu tư cá nhân hay bất kỳ ai muốn giải thích vì sao các cuộc khủng hoảng tài chính cứ lặp lại đều có thể rút nhiều giá trị từ cuốn sách này. Lợi ích lớn nhất của nó là giúp người đọc nhìn thấy mối liên hệ giữa tiền tệ, tín dụng, chiến tranh, đế chế, toàn cầu hóa và sự thịnh vượng hiện đại. Thay vì học các khái niệm tài chính theo kiểu rời rạc, người đọc được đặt chúng vào một dòng phát triển lịch sử có logic rõ ràng. So với nhiều sách tài chính phổ thông chỉ tập trung vào thị trường hoặc chiến lược cá nhân, cuốn này nổi bật ở chiều sâu lịch sử và tầm nhìn vĩ mô. Nó không chỉ giải thích tài chính vận hành ra sao, mà còn cho thấy tại sao tài chính lại quan trọng đối với sự thăng trầm của cả nền văn minh. Chính sự kết hợp giữa lịch sử, kinh tế và phân tích thể chế đã làm cho cuốn sách khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Neil Ferguson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!